nữa hột mít mắc sai lầm. Cho nên một lần nữa, mỗi đứa chỉ tay về một hướng. Bảnh trai lắc đầu. Lộn xộn quá. Hột mít hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc. Thôi, giao cho Bắp Rang toàn quyền định đoạt. Giải pháp hột mít đưa ra 10 phần hợp lý, 20 phần hợp tình. Nhưng vẫn không yên, những cái miệng liền chuyển qua lôi kéo. Xôi đi Bắp Rang, kem đi Bắp Rang, chè đi Bắp Rang. Bắp Rang lắc đi đông xe. Không kem, không xôi, không chè gì hết, đi theo tôi.
Đi đâu?
Bắp Rang ỡm ờ. Đến một nơi nào đó. Bảnh trai nhún vai. Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World chăng? Bảnh trai chọc quê, nhưng Bắp Rang vẫn thản nhiên. Đúng rồi, chúng ta sẽ đến một thế giới mới, một thế giới không ai biết trước. Hạt Tiêu nhăn nhó. Đến đâu thì nói đại cho rồi, bày đặt văn qua, nghe mệt quá.
Ừ,
Kiến Cận sốt ruột hùa theo. Bắp Rang nói rõ ra đi. Tôi có biết gì hơn các bạn mà nói rõ với chẳng rõ. Bắp Rang cười. Như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua 10 con đường bất kỳ. Tới con đường thứ 10, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn tiệm uống hai bên đường. Đến đúng tiệm thứ 10, chúng ta tấp vào. Không cần biết tiệm đó bán thứ gì. Đồng ý không?
Cả bọn vỗ tay.
Đồng ý, đồng ý.
Hay đó.
Một sáng kiến không đến nội tệ. Chỉ có tóc ngắn là lo lắng.
Lỡ đó là tiệm cơm chay thì sao?
Thì chúng ta sẽ ăn mừng bằng cơm chay. Bắp Rang tỉnh bơ đáp, và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi nhấn mạnh bàn đạp. Tiệm thứ 10 trên con đường, thứ 10 là tiệm bún bò Huế. Như vậy điều tóc ngắn lo lắng đã không xảy ra, chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng. Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, loay quay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại. Các anh chị... Thằng nhãi chỉ nói được có 3 tiếng rồi đứng sững. Cả bọn ngước lên, lập tức 8 cái miệng há hốc và 16 con mắt lập tức trợn tròn. Răng chuột. Không đứa nào nghĩ thằng răng chuột lại xuất hiện ở đây, lại trong một bộ dạng như thế. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau, không thốt được tiếng nào. Mãi một lúc, thằng răng chuột mới choàng tỉnh, nó mím môi đặt chồng khăn lạnh xuống bàn. Bắp Rang thở ra.
Thì ra mày làm ở đây.
Jimep kéo chiếc ghế bên cạnh.
Mày ngồi xuống đây đi.
Không được. Răng chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong.
Tao phải làm việc.
Bảnh trai níu vai răng chuột.
Thì ngồi chơi chút xíu thôi.
Tóc ngắn chớp mắt.
Vậy sao bạn bảo là bạn đi dạy kèm?
Răng chuột ngượng ngập.
Tôi phải nói thế. Chẳng việc gì phải giấu bạn bè răng chuột à.
Bạn dịu dàng nói,
mẹ mình nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền nuôi em, mẹ mình khen bạn lắm đó. Mẹ mình bảo, bạn giỏi hơn tụi mình nhiều.
Răng chuột có vẻ cảm động, nó khục khịt mũi liên tục.
Đừng khịt mũi nữa.
Trê mép vỗ vai răng chuột.
Tóc biếm nói đúng, lẽ ra mày không nên giấu tụi tao.
Thực ra tao không giấu tụi mày. Răng chuột cắn môi. Tao chỉ muốn giấu em gái tao. Nghe răng chuột nói vậy, không đứa nào hỏi nữa, vì đứa nào cũng hiểu. Nếu biết anh mình đi bưng bê mỗi buổi chiều để kiếm tiền nuôi mình, có thể cọng rơm sẽ không chịu đựng nổi. Bây giờ thì Kiến Cận mới dở lẽ, tại sao hôm trước răng chuột dặn nó đừng cho cọng rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Răng chuột tưởng nó đã biết được sự thật đằng sau chuyện này.
Các bạn ngồi chơi nha.
Răng chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. Dáng điệu hấp tấp của nó cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm. Kiến Cận nói lớn.
Lát nữa thế nào bạn cũng ra ngồi với tụi này đó.
Được rồi, tôi sẽ xin phép bà chủ. Hôm đó cuối cùng răng chuột cũng đã ngồi vào bàn. Nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn mừng thằng Bắp Rang đã không thiếu một ai. Nhưng dẫu sao cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui. Cho đến tận sáng hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt thằng răng chuột. Vào lớp, gặp bạn bè nó vẫn nghe răng chuột ra cười, nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo. Kiến Cận nói nhỏ bên tai bạn.
Nó cười méo xẹo hả?
Bạn chớp mắt.
Làm sao giờ?
Mình không biết. Răng chuột gượng gạo làm cả bọn gượng gạo theo. Dĩ nhiên bạn là người gượng gạo nhất, vì bạn ngồi ngay cạnh răng chuột. ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện. Trong khi răng chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi, bạn hỏi.
Bạn học bài bữa nay chưa?
Rồi.
Thuộc hết không?
Không.
Sao vậy?
Ừ. Bạn hỏi ba câu, răng chuột trả lời đúng ba tiếng. Bạn kể lại với tụi bạn, giọng muốn khóc.
Răng chuột sao sao á? Nó không muốn trò chuyện với mình.
Hạt tiêu nhún vai. Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn. Đứa nào cũng thấy hạt tiêu nói đúng, cho nên đứa nào cũng mặt ủ mày ê. Chiều hôm qua sau khi ra khỏi quán, Hụt Mít đã cẩn thận căn dặn từng người. Ngày mai gặp răng chuột, phải nói cười bình thường, phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay, tụi bạn đã làm đúng như vậy. Khổ nổi cái gì càng cố làm ra vẻ bình thường thì càng trông mức bình thường ghê gớm. Càng xem như không có gì xảy ra thì có cảm giác đang xảy ra cả khối chuyện. Trò chuyện với răng chuột, chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua. Nhưng nhìn vào mắt tụi bạn, răng chuột thấy rõ hình ảnh của cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lởn vởn trong tâm trí của người đối diện. Vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng răng chuột càng xa lánh. Suốt ba ngày liên tiếp, xách cặp giùm bạn xuống đến chân cầu thang xong, răng chuột lầm lũi ra bãi gửi xe, xách xe dông thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần. Bạn bè gọi ý ới không được, quay sang trách móc. Thằng kỳ ghê, bảnh trai nói, tóc ngắn tức tối.
Tụi mình đâu có bị ghẻ.
Kiến cận bên răng chuột.
Nếu là mình cũng xử sự thế thôi.
Hột Mít nhìn ria mép.
Có cách gì không, ria mép?
Ria mép ngửa mặt lên trời. Nhờ một người. Hột Mít liếc hạt tiêu.
Mặt bụng nữa hả?
Không. Ria mép lắc đầu. Lần này phải nhờ Bắp Rang.
Bắp Rang?
Hột Mít ngạc nhiên. Đúng vậy. Vì Bắp Rang là thần tượng của hai anh em nó. Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe. Mày lầm to rồi, ria mép. Bắp Rang cười méo xệch. Chính vì vậy mà thằng răng chuột càng không muốn nói chuyện với tao. Sáng kiến của ria mép làm cả bọn tươi mặt lên, nhưng câu nói của Bắp Rang lại khiến cả bọn xịu mặt xuống. Lần này xịu là xịu luôn, vì đứa nào cũng thấy thằng Bắp Rang nói đúng quá. Trước sau, bạn Tịnh không nói một câu nào, nhưng tối đó, bạn thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn.
Mẹ ơi, bạn răng chuột ở lớp con...
Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện rồi thở dài. Tụi con sai rồi.
Sai?
Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn, gật đầu. Đúng vậy, lẽ ra khi gặp bạn răng chuột, tụi con không nên lờ đi những gì tụi con đã nhìn thấy ở quán ăn hôm trước.
Tại sao vậy mẹ?
Vì bạn răng chuột thừa hiểu, khi người ta cố không nhắc tới điều gì, chính là lúc người ta đang nghĩ về điều đó nhiều nhất.
Vậy tụi con phải làm sao?
Mẹ bạn hít vào một hơi. Phải đàng hoàng đối diện với sự thật, phải hỏi thăm công việc của bạn, phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó bạn răng chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường.
Con hiểu rồi.
Bạn reo lên.
Còn khi tụi con vẫn tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường mẹ ha.
Mẹ bạn mỉm cười. Con nói đúng rồi. Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn. Hụt Mít tấm tắc.
Mẹ tóc bím nói đúng quá.
Bắp Rang dung tay. Thử coi. Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng răng chuột ngồi.
Ê, chiều nay đi làm không hả mày?
Làm gì? Răng chuột ngơ ngác hỏi lại. Không nghĩ thằng Bắp Rang lại đã động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới. Bắp Rang cười hề hề.
Thì làm tiếp viên ở quán ăn chứ làm gì?
Trước ánh mắt ngạc nhiên của răng chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi tiếp.
Mày làm ở chỗ đó lâu chưa?
Răng chuột dè dặt đáp.
4 tháng rồi. Lương khá không hả mày?
Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với răng chuột. Thái độ của Bắp Rang giúp răng chuột dần dần bình tĩnh, nó liếm môi.
Khoảng 400 ngàn.
1 tháng 400 ngàn. Tiếng kêu của Rimet vang lên từ phía sau.
Như vậy gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì?
Răng chuột lỏng lẻn.
Nhiều gì đâu.
Vậy là nhiều rồi. Tiếng hạt tiêu trầm trồ.
Phải đó. Kiến Cận tiếp lời. Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng?
Bạn cười khi.
Tụi này nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ.
Có tiếng tóc ngắn hít hà.
Tự tay mình làm ra tiền, thích thật.
Đăng Chuột sung sướng.
Dĩ nhiên rồi.
Từng đứa một, cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng Đăng Chuột. Từng đứa một, cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện. Bị Bắp Rang đưa đẩy, Đăng Chuột mãi chuyện chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó, sao mà tự nhiên quá. Cho nên cũng tự nhiên, nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa.
Bỏ mặt cảm lại sau lưng và Đăng Chuột nghe Đăng Chuột hào hứng đáp lời bạn bè. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi, chỉ đến khi ngoái cổ lại thấy tám gương mặt xúm xích sau lưng mình tự hồi nào, Đăng Chuột mới ngỡ ngàng kêu lên:
"Tụi mày làm gì vậy?"
Nói với tóc ngắn.
Thấy chưa?
Thấy gì?
Thằng Đăng Chuột đó, nó đã vui vẻ trở lại.
Đúng rồi. Tóc ngắn gật đầu.
Đăng Chuột đã không còn giữ thái độ xa cách với tụi mình.
Bảnh Trai thở dài.
Nhưng còn tóc ngắn vẫn còn xa cách với tôi.
Bạn có nói lộn không vậy?
Tóc ngắn hừ mũi.
Rồi không đợi Bảnh Trai trả lời, tóc ngắn hất mặt.
Hằng ngày bạn xách cặp giùm ai?
Tóc ngắn.
Hàng tuần bạn đi tập judo với ai?
Tóc ngắn.
Khi đánh bài tiến lên, bạn chung phe với ai?
Tóc ngắn.
Tóc ngắn cười hì hì. Vậy là bốn cô nương đây với em dai gắn bó còn hơn chị em ruột nữa, chứ xa cách gì?
Dẹp.
Bảnh Trai gầm lên một tiếng, quay mình hậm hực bỏ đi.
Bảnh Trai đi tìm Bắp Rang và Riemet than thở.
Con nhỏ tóc ngắn nó làm sao đó tụi mày ơi?
Riemet tủm tỉm.
Làm sao là làm sao?
Nó cứ muốn tao làm em trai nó.
Thì làm đi.
Bắp Rang cười.
Nó là con một, mày làm em nó tha hồ mà nhõng nhẽo.
Bảnh Trai thiểu não.
Tao có làm em nó, tình cảm nó dành cho tao cũng không bằng con chó con mèo nhà nó đâu.
Bắp Rang nhiều mắt. Sao mày bi quan vậy?
Tao không bi quan.
Bảnh Trai nuốt nước bọt.
Tao đã từng nghe nó xếp hạng rồi. Thoạt đầu nó xếp tao hạng 8, đồng hạng với tụi mày. Năn nỉ mãi nó mới nâng tao lên hạng 7, nhưng vẫn đứng sau con mèo Mi và thằng chó Mí.
Riemet vỗ vai Bảnh Trai, cố nín cười.
Mày phải tập kiên nhẫn, nhỏ tóc ngắn bây giờ vẫn còn là một thằng nhóc mê chơi, mê ăn, mê ngủ. Rồi sẽ đến ngày nó trở thành một thiếu nữ chững chạc và chín chắn. Lúc đó vị trí của mày chắc chắn sẽ được nâng lên.
Bảnh Trai sáng mắt.
Ngày đó là ngày nào?
Riemet giờ nghiêm mặt xòe tay tính toán một lúc, rồi toét miệng cười.
À, khoảng 15 năm nữa.
Đến lúc này Bảnh Trai mới biết thằng Riemet trêu nó.
Dẹp!
Lần thứ hai trong vòng 10 phút, Bảnh Trai gầm lên. Và cũng như lần đầu,
gầm xong, nó quay mình hậm hực bỏ đi. Cho đến chiều thì bánh trai sực nhớ ra, trong lớp bạn là người chơi thân với tóc ngắn nhất, nhưng khi bánh trai lò dò đạp xe đến nhà bạn, thì bạn đã qua nhà Kiến Cận.
Đi chơi không?
Bạn rủ. Đi đâu?
Đi ăn bún bò Huế.
Kiến Cận cười. Ghé chỗ Đăng Chuột hả?
Ừ.
Đăng Chuột thấy Kiến Cận chở bạn đâm đầu vô quán, thì bỡ ngỡ lắm.
Hai bạn đi đâu vậy?
Hỏi vô duyên. Kiến Cận nghiêm mặt.
Vô đây là đi ăn bún chứ còn đi đâu?
Bạn mỉm cười nhìn Đăng Chuột.
Cho hai tô.
Lần này Đăng Chuột không còn thấy lúng túng như lần ăn mừng bắp rang. Nó lấy khăn lau bàn, vui vẻ đùa.
Quý khách chờ một lát nha.
Khi Đăng Chuột bưng hai tô bún ra đặt trên bàn, Kiến Cận hỏi.
Ngồi chơi không?
Lát nữa đi. Đăng Chuột hất đầu về phía hai người khách vừa bước vô quán, khẽ đáp. Như vậy là nó bận, chứ thật ra nó đã hết ngại ngùng. Kiến Cận và bạn sung sướng nghĩ. Hôm đó Kiến Cận và bạn ngồi chơi với Đăng Chuột khá lâu. Và hôm đó, lần đầu tiên Đăng Chuột đã thổ lộ tâm sự, vì nó đã bắt đầu xem Kiến Cận và bạn là những người có thể chia sẻ buồn vui. Theo những gì Đăng Chuột kể, thì ba mẹ nó ly dị nhau từ khi hai anh em nó còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn không biết chuyện gì đã dẫn đến cuộc chia tay giữa ba mẹ nó. Không ai nói cho nó biết, ba nó không nói, mẹ nó không nói. Những người khác cũng không ai hé môi. Trước đây, gia đình Đăng Chuột ở dưới quê, sau khi chia tay mẹ nó, ba nó bỏ lên thành phố làm ăn. Nó và cộng rơm sống với mẹ. Đến khi nó lên lớp 8, thì mẹ nó cũng dắt díu hai con lên thành phố. Ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở với nhau. Lúc đầu đời sống rất khó khăn. Một thời gian sau, mẹ nó được một gia đình khá giả nhận vào dạy kèm mấy đứa con. Cuộc sống đỡ lên một chút. Mẹ nó ở luôn tại nhà học trò, cuối tháng lãnh lương mới ôm tiền về thăm hai anh em nó.
Thế sao bạn phải đi làm thêm?
Kiến Cận hỏi, Đăng Chuột thở dài. Tiền mẹ tôi đem về chỉ đủ để đóng tiền nhà, tiền ăn, nhưng còn bao nhiêu khoản khác như tiền học, tiền quần áo, sách vở. Bạn chớp mắt.
Hình như bạn thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Ừ, Đăng Chuột tặc lưỡi. Để tìm chỗ rẻ hơn đó mà. Hôm đó, trước khi Kiến Cận và bạn ra về, Đăng Chuột một lần nữa lại cẩn thận dặn.
Mấy bạn tới đây chơi thì được, nhưng nhớ đừng để cho cộng rơm biết nha.
Thằng Đăng Chuột dặn dò chuyện đó có vẻ kỹ lưỡng lắm, nhưng bữa đó suýt chút nữa, chính nó đã làm lộ bí mật của mình. Chẳng là khi Kiến Cận và bạn ra về, những người trong quán lập tức súng lại trầm trồ.
Hai chị em sinh đôi trông hay quá.
Bà chủ quán hỏi Đăng Chuột.
Hai con bé sinh đôi đó, học chung lớp với con hả con?
Đăng Chuột lễ phép.
Dạ, hai bạn đó học cùng lớp với con, nhưng không phải là sinh đôi thưa cô. Con nói sao đó chứ, chị em không sinh đôi, sao giống nhau đến thế?
Dạ, hai bạn đó cũng không phải chị em ạ. Chủ quán trợn mắt.
Không chị em là sao?
Dạ. Là không bà con họ hàng gì hết đó cô. Câu trả lời của thằng Đăng Chuột khiến những người trong quán ngẩn tò te. Chuyện đó làm thằng Đăng Chuột khoái lắm, khoái đến mức quên bén mất cảnh giác. Về nhà nó khoe ngay với cộng rơm.
Hôm nay vui quá là vui.
Chuyện gì vậy hả anh?
Ai cũng tưởng Kiến Cận và Tóc Biến là chị em sinh đôi. Cộng rơm cười.
Hôm đầu tiên hai chị ấy đến nhà chơi, em cũng tưởng vậy.
Nó bỗng ngước nhìn anh nó.
Hôm nay chị Kiến Cận và chị Tóc Biếm đến chỗ anh hả?
Đăng Chuột vui vẻ.
Ừ, hai bạn ấy rủ nhau đi.
Suýt chút nữa, chữ ăn đã buộc ra khỏi miệng Đăng Chuột. May sao đến phút chót, nó dừng lại kịp. Cộng rơm chẳng ngờ vực gì, lại hỏi.
Đi xem anh dạy kèm sao?
Ừ, Đăng Chuột mừng rơn. Hai bạn ấy hình như cũng định nhận lời kèm cặp mấy đứa nhóc nào đó. Nên muốn xem anh dạy dỗ như thế nào. Nếu thế giới tổ chức một cuộc thi nói dối, Đăng Chuột đứng hạng bét là cái chắc. Vì nó nói dối chả ra làm sao. Lý do nó đưa ra khó ai tin nổi. Nhưng Đăng Chuột thì rất hài lòng về tài phỉ chuyện của mình. Nó tưởng mình là tay tổ. Tại nó thấy cộng rơm gật gà gật gù và không thắc mắc gì thêm nữa mà. Nó không biết, thực ra em gái nó đã biết nó phị chuyện từ lâu. Có nghĩa là từ lâu, cộng rơm đã biết anh mình xách cặp ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ rưỡi mỗi chiều, không phải để đi dạy kèm. Có nghĩa là từ lâu, cộng rơm đã biết anh mình hàng ngày vẫn phục vụ ở quán ăn, thậm chí nó còn biết quán ăn đó tên gì, bán thứ gì, ở nhà số mấy, trên con đường nào. Mặc dù cộng rơm chưa bao giờ đi ngang qua đó. Đó là do cộng rơm nghe nhỏ bạn kể lại.
Mình vừa gặp anh bạn. Ở đâu?
Ở một quán bún bò.
Anh có nói chuyện với bạn không?
Không, anh không nhớ mặt mình.
Hai người ngồi cùng bàn hả?
Không, anh làm tiếp viên.
Ủa, bạn không biết sao? Biết chứ.
Lần đó cộng rơm phải cố để đừng khóc, thậm chí để đừng run lên trước mặt bạn mình. Nhưng dù cố đến mấy, cặp mắt nó vẫn que que đỏ.
Bạn sao vậy? Mình thương anh mình.
Phải vất vả lắm, cộng rơm mới tìm ra cách giải thích tự nhiên.
Đã bao nhiêu lần mình kêu ảnh đừng đi làm nữa, nhưng ảnh vẫn không nghe.
Đó là vì anh bạn là một người anh thương em. Bạn của cộng rơm nói đúng, răng chuột là một người anh thương em, nên nó không muốn em gái nó biết bí mật của nó. Nó sợ cộng rơm buồn, và cộng rơm cũng là một người em thương anh, nên nó không muốn anh nó biết nó đã khám phá ra những bí mật mà anh nó cố giấu. Nó sợ răng chuột buồn. Răng chuột không biết điều đó, cả Kiến Cận và bạn cũng không biết, nên khi biết ra, cả hai kinh ngạc khôn xiết. Đó là hôm Kiến Cận và bạn ôm hộp bánh đến nhà răng chuột. Răng chuột về trễ, hai đứa ngồi trò chuyện với cộng rơm. Cộng rơm nhìn Kiến Cận lễ phép.
Em cảm ơn chị Kiến Cận vì con mèo giải hôm trước nha.
Kiến Cận giờ trách. Tặng lâu rồi mà bữa nay mới cảm ơn. Cộng rơm phân trần.
Tại chị và chị tóc bím giống nhau quá, em sợ nhầm. Bây giờ phân biệt được, em mới dám cảm ơn.
Cảm ơn nhầm cũng không sao. Kiến Cận đùa. Chỉ sợ mai mốt em định tặng quà cho chị, lúc đó nhầm mới thật tai họa. Cộng rơm cười khúc khích. Nó hết nhìn Kiến Cận, lại quay sang nhìn bạn, vui vẻ nói.
Hai chị giống nhau như hai giọt nước, hèn gì hôm trước anh đang chuột bảo, mọi người trong quán ai cũng tưởng, hai chị là chị em sinh đôi.
Cộng rơm nói năng bình thường nhỏ nhẹ, nhưng Kiến Cận và bạn nghe như sấm nổ bên tai. Cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quay lại ngỡ ngàng.
Em biết rồi hả cộng rơm?
Cộng rơm ngơ ngác.
Biết gì cơ?
Biết chuyện anh đang chuột đó.
Chuyện anh đang chuột sao ạ?
Bạn nhíu mày. Có phải em vừa nói mọi người trong quán? Cộng rơm chợt hiểu, nó tái mặt khi nhớ ra câu buộc miệng vừa rồi. Trong một phút lơ đỉnh, nó đã tự tố cáo chính nó, cho nên nó không còn cách nào khác là cúi đầu lý nhí.
Dạ, em biết lâu rồi ạ.
Thú nhận của cộng rơm làm Kiến Cận và bạn dở cười dở mếu. Răng chuột đã dặn tới dặn lui Kiến Cận và bạn về chuyện này, là chớ có hé môi với cộng rơm, là phải cực kỳ kín tiếng, là tuyệt đối bí mật, trong khi nhỏ cộng rơm đã biết tổng từ khuya. Thằng răng chuột thật khờ quá đi mất. Dù sao câu nói thứ nhất của cộng rơm cũng chỉ khiến Kiến Cận và bạn dở cười dở mếu, nghĩa là trong cái mếu vẫn còn có một tí cái cười. Nhưng đến khi nó nói tiếp câu thứ hai thì Kiến Cận và bạn chẳng cười được nữa, chỉ toàn mếu.
Hai chị nhớ đừng để cho anh đang chuột biết là em đã biết nha.
Thế đà không chỉ ông anh mà cả cô em cũng nhờ Kiến Cận và bạn giữ bí mật dùm. Một bên không muốn cho bên kia biết, một bên không muốn cho bên kia biết mình đã biết. Bạn gật đầu.
Chị hứa.
Kiến Cận cũng gật đầu. Chị hứa. Cả hai đứa, và không hỏi gì thêm, vì Kiến Cận và bạn đều biết tại sao cộng rơm lại yêu cầu như vậy.
Thực ra, sống trên đời ai mà chẳng có những bí mật. Bạn có bí mật của bạn, bắp rang có bí mật của bắp rang, răng chuột có bí mật của răng chuột, cọng rơm có bí mật của cọng rơm. Và đã gọi là bí mật thì phải bảo vệ đến cùng, phải giữ kín trong tâm khảm, phải nhốt chặt tận đáy lòng. Gần như ai cũng thế. Gọi là gần như bởi cuộc đời dù sao vẫn có những ngoại lệ, như bảnh trai chẳng hạn. Bí mật của nó đi rêu rao khắp nơi. Tâm sự của nó, đụng ai nó cũng than thở. Rốt cuộc, bí mật của nó ai cũng biết, tâm sự của nó ai cũng hay. Chỉ mỗi con nhỏ tóc ngắn là ù ù cạc cạc. Quái quâm là chỗ đó, khổ thân cho thằng bảnh trai cũng là chỗ đó. Và nó chạy nhắn lên, và cuối cùng thì nó cũng tóm được bạn. Tóc bím nè.
Gì?
Nhỏ tóc ngắn đó mà.
Nhỏ tóc ngắn sao?
Nó khờ quá à.
Bạn còn khờ hơn.
Tôi.
Chứ còn ai? Chỉ người khờ mới loay hoay mãi vì một người khờ.
Bảnh trai vuốt tóc. Có lý. Rồi thở ra. Vậy mình phải làm sao?
Mình không biết.
Bạn chơi thân với tóc ngắn lắm mà. Bạn phì cười.
Chơi thân thì sao? Nói thật nha, về chuyện này mình dốt đặt cắn mai.
Bảnh trai nhắm mắt, thốt lên ai oán. Trời ơi, ta hết cách rồi sao? Bạn nhìn người sắp chết, thấy tội tội, bèn gõ tay lên trán.
Trong bọn chúng ta, có một đứa dồi dào kinh nghiệm.
Bạn nói chưa dứt câu, bảnh trai vụt mở mắt ra, mắt nó sáng trưng. Hạt tiêu! Reo lên hai tiếng cục ngủng, nó tông cửa nhà bạn chạy mất. Chẳng có một lời cảm ơn, một lời chào. Chỉ có tiếng cánh cửa đập đánh rầm, và tiếng ốc vít long ra, rơi loảng xoảng. Bạn bước lại đóng cửa, bụng lo lắng.
Bảnh trai ơi, có chừng xe đụng.
Bây giờ thì bạn và Kiến Cận ghé quán ăn chỗ răng chuột khá thường xuyên. Có hôm cả hai đi cùng tóc ngắn, hạt tiêu, hột mít. Có hôm đi cùng bảnh trai, ria mép, bắp rang. Có hôm cả bọn tám đứa đều có mặt. Nhưng thường đến đó nhất vẫn là bạn và Kiến Cận, hai chị em sinh đôi như người trong quán vẫn gọi. Cho nên bây giờ bạn và Kiến Cận đã thân thuộc với cái quán bún bò này lắm rồi. Thân thuộc đến mức gặp lúc khách chào đông, răng chuột không kịp trở tay, cả hai tự động bưng dọn giúp mà chẳng ai thấy lạ mắt. Một hôm bạn và Kiến Cận bước vô, không thấy răng chuột đâu.
Bạn răng chuột bữa nay nghỉ làm hả cô?
Bạn hỏi chủ quán. Nó chạy đi giao hàng, lát về cháo à?
Giao hàng là sao cô?
À, có khách muốn ăn bún nhưng không đến quán, họ chỉ gọi điện thoại và mình đem tới tận nhà. Chủ quán nhìn ra cửa. Răng chuột về kìa. Bạn và Kiến Cận ngoảnh ra, thấy răng chuột đang rà chân xuống đất, chiếc gà mên lủng lẳng trên tay lái chiếc xe đạp hàng ngày nó dẫn đi học. Răng chuột bật chống xe, bước vô, thấy bạn và Kiến Cận, nó toét miệng cười.
Đói bụng sớm quá ha.
Kiến Cận hỏi.
Bạn giao hàng ở đâu vậy?
Gần đây thôi.
Nếu khách ở xa thì sao?
Xa gần gì cũng vậy thôi. Răng chuột lau mồ hôi trán. Hễ khách gọi thì mình phải đem tới. Răng chuột nói chắc như đinh đóng cột. Khi nói như vậy, nó không ngờ có lúc nó một mực từ chối giao hàng cho khách, quyết liệt đến mức bà chủ quán chỉ biết lắc đầu chịu thua. Lần đó chính bạn và Kiến Cận đã tận mắt chứng kiến. Và lần đó hai đứa đã không kìm được thắc mắc.
Có chuyện gì vậy răng chuột?
Địa chỉ giao hàng ở kế nhà tôi. Răng chuột thì thầm, bạn dở lẽ.
Vậy để mình và Kiến Cận đi giao cho.
Bạn và Kiến Cận xách cà mên đạp xe đi. Đứa ngồi trước chép miệng.
Buồn cười ghê.
Đứa ngồi sau lặp lại. Ừ, buồn cười ghê. Buồn cười thật, vì cho đến lúc này, răng chuột vẫn cứ sợ cọng rơm phát gác ra chuyện làm thêm của mình. Nhưng bạn và Kiến Cận chỉ buồn cười khi đi, còn khi đạp xe chở nhau về, cả hai tự dưng không thấy buồn cười nữa, chỉ thấy buồn hiu hắt. Buồn hiu hắt hẳn nhiên là rất buồn, nhưng vẫn chưa phải là buồn nhất. Buồn nhất là một hôm, thấy răng chuột lễ mễ xách 3-4 cái gà mên ra xe, xỏ dây hí hoáy cột vào yên sau. Kiến Cận nhướng mắt.
Khách mua mấy phần mà bạn đem nhiều vậy?
tới 8 phần lận, chắc là ăn cả nhà.
Bạn nhíu mày.
Bạn cột không khéo, đổ hết.
Đăng Chuột cười. Không sao đâu, đây đâu phải là lần đầu.
Bụng thấy lo lo, bạn tặc lưỡi đề nghị.
Hay là tôi đi cùng với bạn?
Đi cùng.
Ừ, bạn chở tôi ngồi đằng sau xách cà mên cho.
Một ý kiến hay. Kiến Cận giơ tay lên. Đăng Chuột chở Tóc Biếm đi, mình ngồi để đợi.
Đăng Chuột chưa kịp nói gì, bạn đã lúi húi tháo dây cột và nhanh nhẹn cầm mấy cái gà mên lên.
Đi!
Thế là cả hai tuôn ra khỏi quán. Đăng Chuột ngồi trước lái xe, bạn ngồi sau ôm khư khư mấy gà mên bún.
Khách ở đâu lận Đăng Chuột?
Tuốt trên đường An Dương Dương.
Đăng Chuột vừa đáp vừa bậm môi đạp, chân đạp nhưng mặt vẫn giáo giác trông ngang ngó ngửa. Bạn ngạc nhiên.
Bạn tìm gì vậy? An Dương Dương còn xa mà.
Đăng Chuột bối rối.
Tôi sợ gặp người quen.
Người quen bắt gặp thì sao?
Bạn phì cười.
Có gặp bạn như thế này, cũng chẳng ai biết bạn đang đi giao hàng đâu.
Ờ ha.
Đăng Chuột thở ra một hơi ngẩn ngơ.
Vậy mà trước giờ mỗi khi đem bún đi giao, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, ngốc thật.
Nếu không đang lái xe, hẳn Đăng Chuột đã đưa tay lên cốc đầu mình rồi. Nó không cốc đầu được, nhưng đã thôi láo liên và guồng chân trở nên nhanh hơn. Lát sau xe dừng trước một căn nhà có cửa lưới xanh trên đường An Dương Dương. Đăng Chuột nói,
đây rồi.
Bạn lật đật leo xuống xe.
Để mình kêu cửa cho.
Đăng Chuột đẩy tay lái về phía bạn.
Tóc Biếm coi xe đi, để tôi.
Rồi đỡ mấy cái gà mên trên tay bạn. Đăng Chuột thò tay bấm chuông cửa. Một người phụ nữ giúp việc từ trong nhà đi ra.
Bà chùi hai bàn tay còn lắm dầu ăn và tạp về, loay quay mở cửa.
Bún phải không cháu?
Bà thò đầu ra. Đang nói, bà bỗng khựng lại, thảng thốt kêu lên.
Ủa? Sao lại là con hả Đăng Chuột?
Bà nhìn mớ gà mên, Đăng Chuột đang cầm trên tay.
Không phải là con đang đi dạy kèm sao?
Đăng Chuột cũng bàng hoàng không kém người phụ nữ. Nó lắp bắp hỏi, mặt tái đi.
Còn mẹ? Mẹ cũng không phải là gia sư sao?
Sự gặp gỡ bất ngờ và trớ trêu giữa hai mẹ con Đăng Chuột khiến bạn chết trân. Phải khó khăn lắm, bạn mới nhúc nhích được để lặng lẽ dắt xe ra cách đó một quãng. Bạn không đủ can đảm chứng kiến tình huống éo le, và chắc chắn chẳng ai muốn này. Bạn đứng đợi Đăng Chuột và nghe trong đầu bần thần câu hỏi, có phải hôm nay là ngày buồn nhất?
Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch. Bạn nghĩ Đăng Chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai, nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai, y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp. Bạn nhầm. Đạp chừng vài vòng, Đăng Chuột thình lình nói.
Mẹ tôi đó Tóc Biếm.
Bạn lý nhí.
Mình biết rồi.
Đăng Chuột lại nói.
Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà, chứ không phải dạy trẻ như lâu nay tôi vẫn nghĩ.
Lần này thì bạn làm thinh, vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp. Đăng Chuột tiếp tục cảm khái.
Mẹ tôi giấu anh em tôi giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy.
Bạn ngọ ngoại trên yên, định nói với Đăng Chuột, đó là vì mẹ Đăng Chuột thương con.
Đó là vì mẹ Đăng Chuột không muốn anh em nó lo buồn nghĩ ngợi. Nhưng rốt cuộc bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời an ủi đó sao mà nhẹ nhõm dễ dàng quá.
Đăng Chuột chép miệng như đọc được ý nghĩ của bạn.
Chẳng qua do mẹ tôi sợ anh em tôi buồn Tóc Biếm à?
Mình cũng nghĩ vậy.
Bạn nói.
Nhưng tôi không buồn đâu. Thật đó Tóc Biếm, chỉ ngỡ ngàng chút thôi.
Không quay lại, nhưng chắc răng chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn, nên lại nói.
Vì tôi tin, nếu tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi, thì mẹ tôi chắc cũng tự hào về sự hy sinh của mình cho hai anh em tôi y như vậy.
Suốt từ lúc đó đến khi về quán, gần như chỉ có một mình răng chuột nói. Chưa bao giờ bạn nghe răng chuột nói nhiều như vậy. Răng chuột nói bình tĩnh, chân thành và dễ như đang nói với chính mình hơn là nói với một người nào khác. Qua những bộc bạch của răng chuột, bạn mừng rỡ nhận ra sự chín chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn cố tình lảng tránh, thì răng chuột điềm nhiên đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con. Thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm nọ. Thậm chí ngay cả khi bạn thận trọng hỏi, lúc quán bún đã hiện ra trước mắt.
Mình sẽ không kể cho Kiến Cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ?
Răng chuột đáp giọng bình thản.
Tùy bạn, theo tôi chẳng có gì phải giấu.
Chỉ đến khi dừng xe ngay cửa, nó mới thở dài nói thêm.
Thực ra chỉ cần giấu mỗi cọng rơm thôi.
Hôm đó bạn phân vân mãi, rằng không biết có nên kể lại cho đứa bạn nào về những gì đã xảy ra với răng chuột hay không. Bạn đắn đo, bạn lưỡng lự, và cuối cùng bạn quyết định sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, dù đó là Kiến Cận, chị em sinh đôi của bạn. Bạn không kể với Kiến Cận, còn vì bạn không có cơ hội làm điều đó. Vì ngay sáng hôm sau giữa giờ chơi, thằng Bánh Trai đã tung ra một quả bom. Bánh Trai cười hiếp mắt.
Thì ra...
Bánh Trai đi qua đi lại trước mắt cả bọn, đầu gục gà gục gặt, miệng úp úp mở mở.
Gì vậy mày?
Bắp Rang hỏi. Bánh Trai vẫn lượn qua lượn lại.
Thì ra...
Rõ ràng thằng Bánh Trai muốn trêu gan mọi người, hột mít nghiến răng.
Nhóc ngươi muốn bị xách tay chắc.
Tóc ngắn nheo mắt.
Bánh Trai điên rồi.
Bánh Trai đứng lại, nó tặc tặc lưỡi.
Mãi đến hôm qua tôi mới biết được, hàng ngày thằng mặt mụn vẫn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu để nói những gì.
Câu nói của Bánh Trai khiến cả bọn lập tức quay nhìn Hạt Tiêu, thấy mọi người nhìn mình, Hạt Tiêu nhe răng ra cười tỉnh bơ, chẳng thèm đỏ mặt tí ti. Bạn tò mò ngó Bánh Trai.
Mặt mụn nói gì vậy?
Bánh Trai không trả lời thẳng câu hỏi của bạn, nó tiếp tục trình bày quá trình khám phá bí mật của mình bằng một giọng trang trọng.
Tôi đến xin ý kiến Hạt Tiêu cả thảy 6 lần.
Triemet cắt ngang.
Để tìm hiểu xem một đứa con trai hàng ngày nói gì với một đứa con gái mà ý kiến có 6 lần là quá ít.
Bắp Rang láo lĩnh.
Nhất là tìm hiểu để bắt chước nói lại với một đứa con gái khác.
Hột mít lừ mắt ngăn không cho hai tên tiểu quỷ phá bỉnh rồi quay sang Bánh Trai hất hàm.
Rốt cuộc kết quả thế nào hả Bánh Trai?
Bánh Trai gãi cằm.
5 lần đầu, mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, nhỏ Hạt Tiêu khăng khăng không chịu tiết lộ. Cho đến chiều hôm qua, Hạt Tiêu mới chịu hé môi. Thì ra...
Lần thứ 3, nói tới hai chữ thì ra, Bánh Trai lại ngưng ngang, Kiến Cận bực mình đứng lên.
Mình về đây.
Hột Mít và bạn cũng làm bộ nhấp nhổm.
Bánh Trai lấp lửng như vậy, tụi mình cũng về luôn.
Bánh Trai nháy mắt với Hạt Tiêu.
Nói nghe, Hạt Tiêu.
Mọi người nghĩ Hạt Tiêu sẽ phản đối, nó sẽ giơ nắm đấm lên, hoặc ít ra cũng thét lên be be. Không ngờ Hạt Tiêu nhún vai hờ hững.
Tùy bạn.
Rồi nó thở đánh thượt.
Mình mệt lắm rồi, ba mẹ mình cũng mệt lắm rồi.
Triemet ngó Bắp Rang.
Thằng mặt bụng này thật quá quắt mày à, chuyên hành hạ ba mẹ bạn mình.
Bọn con gái không thèm quan tâm đến tội ác của mặt mụn, bốn cặp mắt đổ dồn vào Bánh Trai.
Hạt Tiêu cho phép rồi đó Bánh Trai.
Bánh Trai hấp hế mắt.
Các bạn có biết thằng mặt mụn gọi điện thoại cho Hạt Tiêu mỗi ngày để nói gì không?
Nói gì?
Bánh Trai đưa bốn ngón tay ra trước mặt.
Nó nói tổng cộng có 4 câu à?
Mình biết 4 câu đó.
Nhỏ Kiến Cận thình lình lên tiếng.
Không chờ Bánh Trai hỏi lại, Kiến Cận thao thao tua một tràng trước những ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn. 4 câu đó là, tội Hạt Tiêu quá ha, năm nay Hạt Tiêu xinh quá ha, tính tình Hạt Tiêu cũng được quá ha, tôi nhớ Hạt Tiêu quá à.
Nói xong Kiến Cận tủm tỉm nhìn Bánh Trai.
Đúng không?
Đúng. Bảnh trai nhìn lại Kiến Cận cũng tủm tỉm. Nhưng bạn nói đúng có 99% à? Kiến Cận tròn mắt.
99%? Tại sao?
Tại có sự khác biệt về tên người trong câu. Hột mít tóc ngắn và bạn hấp tấp chồm người tới trước.
Là sao?
Bảnh trai chém tay vào không khí. 4 câu của Mặt Mụn chính xác là: tội nghiệp nhờ Kiến Cận quá ha, năm nay Kiến Cận xinh quá ha, tính tình Kiến Cận cũng được quá ha, tôi nhớ Kiến Cận quá à. Trời ơi! Tóc ngắn Kiến Cận hụt mít ria mép Bắp Rang và bạn, 6 cái miệng cùng sửng sốt kêu lên. À quên, tính thêm thằng Răng Chuột nữa là 7. Răng Chuột có ngồi đó có kêu trời, nhưng vì đang có tâm sự nên nó kêu trời nhỏ xíu à. Con người ta kêu trời là vì quá thảng thốt, vì quá bàng hoàng, vì con người ta có những 2 cái tai, nhưng ngay lúc đó chẳng tin được 1 cái tai nào. Chứ kêu trời không có nghĩa mặc nhiên xem những gì vừa lọt vào tai là sự thật. Nhất là nhỏ Kiến Cận, kêu trời xong nó ré lên.
Đừng có bịa chuyện, quỷ sứ rút lưỡi à nghen.
Bảnh trai không có bịa đâu, Kiến Cận. Hạt Tiêu lên tiếng đáp thay Bảnh trai, còn bạn lên tiếng phản đối thay Kiến Cận.
Vô lý, chính Mặt Mụn tuyên bố thích Hạt Tiêu, suốt 2 tháng trời nó tâm sự với Kiến Cận như vậy.
Hạt Tiêu nhún vai. Nhưng khi mình gọi điện hỏi nó bảo nó thích Kiến Cận chứ không phải thích mình, và nó cũng tâm sự với mình suốt 2 tháng trời như vậy. Trìa mép ngửa mặt lên trời.
Phải đem thằng Mặt Mụn đi siêu âm, chắc nó có 2 cái tim.
Bắp Rang thu nắm đấm.
Chiều nay tôi và Rimep sẽ đi gặp nó.
Đúng. Rimep gầm gừ. Phải bắt nó giải thích rõ ràng chuyện này.
Nếu nó không công khai, 2 nhóc ngươi cứ dùng cực hình thẳng tay tra khảo.
Hột mít nghiến răng ken két.
Hừ. Năm ngoái học chung, thấy nó hiền như cục bột. Năm nay qua trường khác lại bày đặt lộn xộn.
Bảnh trai giơ tay.
Tôi đi với.
Rimep quát mắt.
Chi?
Trị tội nó, thằng Mặt Mụn đã làm cho những cô gái nghi ngờ tình cảm của những chàng trai chân thật. Bảnh trai mới nói tới đó, tóc ngắn đột nhiên cười hí hí.
Ở nhà đi Bảnh trai, 4 cô nương đây không nghi ngờ gì tình cảm của em trai đâu.
Tóc ngắn cho đến giờ vẫn là một con nhóc vô tư, nghĩa là cho đến giờ, ngoài những lúc ở trường, nó vẫn tóc tai quần áo theo kiểu con trai, đi đứng theo lối con trai. Chơi những trò chơi con trai, và tất nhiên cũng nói đùa theo kiểu con trai. Do đó Bảnh trai cứ ngó sững nó, không biết câu nói của con nhỏ này có chứa đựng ý tứ gì sâu xa, hay chỉ là lời bông đùa vô tội vạ. Một hồi lâu, nó chớp mắt hỏi lại.
Tóc ngắn nó thật hả? 4 cô nương không quen nói dối, bằng chứng là kể từ hôm qua, 4 cô nương đã âm thầm nâng em trai lên hạng 6, xếp trên thằng Mí một nấc rồi.
Mắt Bảnh trai sáng lên.
Thế còn con Mí?
Tóc ngắn cười hì hì.
Con Mí vẫn hạng 5.
Đang cười hơn hớn, mặt Bảnh trai xịu ngay xuống.
Vậy thì cũng như không.
Hột mít Hạt Tiêu, Kiến Cận và Răng Chuột ngó nhau.
Thằng Mí, con Mí nào vậy?
Chỉ chờ có vậy, Bắp Rang, Ria Mép và bạn cùng giọt miệng rập hàng.
Là con chó, con mèo và tóc ngắn đó.
Đáp xong ngoảnh sang, cả 3 thấy Hột mít, Hạt Tiêu, Kiến Cận và Răng Chuột, miệng mồm méo xệch. Đầu thằng Mặt Mụn chỉ quan tâm đến nhỏ Hạt Tiêu. Nó nghĩ tại nó ứng đáp dụng về với chị Mắt Nai nên con nhỏ này mới bị cách chức bí thư chi đoàn. Lúc nghe tin Hạt Tiêu bị kỷ luật,
Mặt mụn đấm ngực binh binh, gõ đầu cốc cốc, nó ân hận quá. Đến khi nghe hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang kể lể sướt mướt về hoàn cảnh của hạt tiêu, nó càng thêm xốn xang bứt rứt. Vì vậy nó mới gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận để hỏi thăm về cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ngặt nổi, thằng Mặt Mụn thấy thương nhỏ hạt tiêu quá, cho nên nó gọi điện cho nhỏ Kiến Cận không chỉ một lần, cũng không chỉ hai lần. Mặt Mụn gọi mỗi ngày, gọi suốt trong hai tháng trời như vậy. Tháng đầu tiên nghĩ đến hạt tiêu, nó thấy tội tội, thấy thương thương. Nhưng qua đến tháng thứ hai, nó thấy thương thương nhỏ Kiến Cận nhiều hơn. Tại nó thấy con nhỏ này tốt quá, ngày nào cũng è cổ ra nghe nó tâm sự mà chẳng mở miệng chửi nó một câu, cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Thực ra nhỏ Kiến Cận nhíu mày cả trăm cái, nhưng thằng Mặt Mụn đâu có nhìn thấy. Nhỏ Kiến Cận không những tốt bụng mà còn dịu dàng, điều đó làm thằng Mặt Mụn cảm động, không để đâu cho hết. Khi nó lo lắng, nhỏ lựa lời an ủi, khi nó buồn bã, nhỏ nhẹ nhàng động viên. Nhưng Mặt Mụn lại chẳng dám lộ tình cảm của mình ra ngoài, nó sợ nhỏ Kiến Cận liệt nó vào hạng bất lương. Để có cớ gọi điện thoại cho Kiến Cận mỗi ngày, thằng Mặt Mụn láo cá giờ tiếp tục thương nhớ hạt tiêu. Trong khi thực ra, những gì nó nói về hạt tiêu chính là những tình cảm nó muốn gửi gắm cho nhỏ bạn đang đàm đạo với nó ở bên kia đầu dây. Ngày hạt tiêu gọi điện thoại cho Mặt Mụn cũng là ngày nó thú thật tất cả. Và kể từ lúc đó nó gọi điện thoại cho cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với tân bí thư chi đoàn Kiến Cận. Giống như trước đây nó gọi điện thoại cho tân bí thư chi đoàn Kiến Cận mỗi ngày để kể lể về tình cảm của nó đối với cựu bí thư chi đoàn hạt tiêu. Ria Mép và Bắp Rang đi điều tra về, nhăn nhó kể lại cho cả bọn, rồi lắc đầu kết luận. Lộn xộn quá! Tóc Ngắn cười khì khì. Hèn gì mặt nó ngày càng lắm mụn. Hụt mít ngó Kiến Cận. Giả sử là sao? Kiến Cận nhún vai. Chỉ có một cách thôi. Bảnh Trai gãi đầu. Thương lại nó. Kiến Cận biểu môi. Còn lâu. Nó nghiêm mặt. Mình và Hạt Tiêu sẽ hỏi tội nó. Hạt Tiêu vỗ tay. Hay đó. Rồi hỏi. Chừng nào? Đợi đến hôm liên quan văn nghệ cuối năm. Hôm liên quan văn nghệ cuối năm, Mặt Mụn trốn biệt. Trước đó ba ngày, Ria Mép đón đường rủ. Tới chơi nhà mày. Mặt Mụn hăng hái. Tới chứ. Trước đó hai ngày, Bắp Rang gọi điện thoại nhắc. Nhớ tới nhà mày. Mặt Mụn hào hứng. Nhớ chứ. Trước đó một ngày, Mặt Mụn quay số máy Hạt Tiêu. Tối mai, Kiến Cận có lên sân khấu không? Hạt Tiêu dĩ nhiên là bé, nhưng Hạt Tiêu cũng có nghĩa là cây, nó xì liền. Có, Kiến Cận lên sân khấu, còn ông thì lên đoạn đầu đài. Mặt Mụn giật thót. Là sao? Hạt Tiêu gọn lõn. Tới thì biết. Hạt Tiêu nói kiểu đó, có cho vàng, thằng Mặt Mụn cũng không dám mò tới ngôi trường mọi khi, xem liên quan văn nghệ. Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang thậm tệ. Và sau đó, chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu 25 cái để trừng phạt mình về cái tội, không biết giữ mồm giữ miệng, khiến mọi thứ đổ bể tùm lum. Nhưng cũng có thể nó đã liều lĩnh dẫn sát tới, nhưng chỉ dám thập thò ngoài cổng. Đứng ngoài cổng, không nhìn thấy sân khấu dựng ở sân trong, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hát của ca sĩ Kiến Cận vọng ra qua cặp loa treo toàn ten trên cành phượng. Vì lý do đó, rất có thể thằng Mặt Mụn lúc này đang có mặt đằng trước cổng cũng nên. Vậy Mặt Mụn có mặt ở ngôi trường mọi khi vào đêm liên quan hay không? Có trời mới biết. À quên, ngoài trời ra, bạn cũng có thể biết. Biết bằng cách tưởng tượng. Ngay từ dòng đầu tiên của cuốn sách bạn đang cầm trên tay, tác giả đã tuyên bố rằng, để đọc câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng mà. Thế thì tại sao bạn không tưởng tượng trong khi bạn và các bạn của bạn đang hăm hở biểu diễn văn nghệ bên trong bức tường rào? Thì bên ngoài bức tường rào, thằng Mặt Mụn cũng đang hăm hở vểnh tai nghe trộm. Và nếu nghe trộm, thì Mặt Mụn nghe thấy những gì? Lớp 10 của bạn đăng ký tham gia 3 tiết mục, Tứ Ca Ngẫu Nhiên, Kiến Cận, Bắp Rang, Dòng Kiền và Đuôi Ngựa, trình bày nhạc phẩm Cho Tôi Yêu. song ca Đăng Chuột và Cộng Rơm sẽ hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Cuối cùng tiết mục đinh, tiết mục dự thi chính thức của lớp bạn là song ca Mặt Trời Bé Con, được trình bày bởi hai giọng ca vàng Bảnh Tra và Hột Mít. Tứ ca Cho Tôi Yêu Trôi Qua Êm Đềm, nhưng tới song ca Cả Nhà Thương Nhau thì có chuyện. Lúc Đăng Chuột và Cộng Rơm đang say sưa, ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, thì chị Mắc Nai đã lần tới chỗ lớp bạn. Bí thư đoàn trường Mắc Nai ngoắc bí thư đoàn lớp Kiến Cận. Ra đây em. Kiến Cận vừa lách mình bước ra, chị Mắc Nai nghiêm mặt hỏi ngay. Lại một vụ mặt mụn nữa hả? Kiến Cận sửa Kiến Cận.
Dạ sao ạ?
Đừng giả vờ ngây thơ. Chị Mắc Nai chỉ tay lên sân khấu. Bạn nào đó?
Bạn Đăng Chuột à?
Còn bạn kia?
Dạ bạn Cổng Rơm.
Đâu phải học sinh trường mình.
Dạ, bạn Đăng Chuột học lớp em.
Lớp trưởng Hụt Mít lên tiếng đáp thay bí thư chi đoàn Kiến Cận. Chả rõ nó mon men lại gần từ khi nào. Và không chỉ mình nó, sau lưng nó nguyên một đám lũ khủ. Thế còn Cộng Rơm? Rê mép gãi gáy.
Dạ, Cộng Rơm là em của Đăng Chuột.
Trường Minh. Bắp Rang gãi cầm.
Dạ, trường khác.
Chị Mắt Này quay sang Kiến Cận. Thế ra tụi em vẫn chưa biết sợ. Kiến Cận đang bối rối, Bảnh Trai đã cười nịnh.
Chị ơi, em của học sinh trường mình coi như là người của trường mình rồi.
Đừng giỡn. Hạt Tiêu cố tìm lý do. Nhưng tiết mục này đâu có dự thi hả chị? Không dự thi cũng không được đưa học sinh trường khác vào. Chị Mắt Này nhún vai. Sao tụi em thích đùa dai với nhà trường vậy? Dù bóng đá hồi đầu năm chưa đủ hay sao? Nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh của chị Mắt Nai, Kiến Cận biết không xong. Nó thở dài.
Thôi được, chị cứ cách chức bí thư chi đoàn của em đi, nhưng lần này tụi em không cố ý đùa chút nào.
Không đùa.
Dạ không đùa, tại chị không biết đó thôi, hoàn cảnh của hai anh em Đăng Chuột rất đặc biệt.
Rồi Kiến Cận kể sơ cho chị Mắt Nai nghe. Nghe xong chị Mắt Nai chớp mắt Nai.
Thật vậy hả?
Dạ. Vậy thì chị tha cho tụi em lần này. Chị Mắt Nai đã dởm bước đi, nhưng rồi chị bỗng cau mày. Nhưng tại sao hai anh em Đăng Chuột lại chọn buổi liên quan hôm nay để hát bài này? Thấy cả bọn lúng túng, bạn giọt miệng đáp bừa.
Tại hôm nay có ba mẹ bạn Đăng Chuột đến dự chi à?
Cùng lúc đó, như để phụ họa với bạn, từ trên sân khấu, Đăng Chuột bỗng kêu ầm trong micro.
À, mẹ kia!
Cả bọn nhìn lên, ngạc nhiên thấy Đăng Chuột đang toét miệng cười, tay chỉ về một góc sân. Cộng Rơm không chịu thua, nó nhảy tưng tưng, tay chỉ về góc sân đối diện.
Ý, có ba nữa kìa!
Tiếng reo hớn hở của nó được cặp loa trên cành phượng truyền đi vang vang khắp sân trường. Rồi sực nhớ ra vẫn còn đang đứng trên sân khấu, hai anh em hoảng hốt phóng xuống các bậc thang. Trong khi khán giả vỗ tay như sấm, tưởng những tiếng reo bất thần kia là sáng tạo độc đáo của đôi song ca, thì Đăng Chuột và Cộng Rơm chạy như bay lại chỗ tụi bạn đang đứng. Đăng Chuột kéo tay Kiến Cận và bạn, vui vẻ chỉ sang bên trái.
Mẹ mình kia!
Còn Cộng Rơm níu tay Bắp Rang, sung sướng chỉ sang bên phải.
Ba em đó!
Bạn hỏi Đăng Chuột.
Bạn mời ba mẹ đến dự hả?
Không, mình không mời ai hết.
Cặp mắt Đăng Chuột long lanh. Vậy mà cả ba lẫn mẹ đều biết và đều đến. Tự nhiên bạn mừng lay nỗi mừng của anh em Đăng Chuột. Ba mẹ Đăng Chuột không hẹn mà cùng đến xem chương trình văn nghệ, cùng nghe Đăng Chuột và Cộng Rơm hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Chắc chắn là cùng hiểu được hai đứa con cô cúc của mình khao khát điều gì. Sau này ba mẹ Đăng Chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bất quà để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của Đăng Chuột và Cộng Rơm hay không thì khó mà đoán trước. Nhưng ít ra sự có mặt bất ngờ của ba mẹ Đăng Chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành. Cho nên không chỉ bạn mừng, Kiến Cận cũng mừng, Hạt Tiêu mừng, Tóc Ngắn mừng, Ria Mép mừng, Bắp Rang mừng, Bảnh Trai mừng. Tất nhiên cả chị Mắt Nai cũng mừng. Chỉ có một người không mừng, đó là Hột Mít. Hụt Mít không mừng không phải vì không mừng, mà vì đang mừng, ngước mắt nhìn lên sân khấu, nó bỗng thấy lo, lo ghê lắm, đến mức cái lo lấn át mất cái mừng. Đến mức khi Kiến Cận khều nó. Chuẩn bị lên đi, sắp tới tiết mục của bạn với bảnh trai rồi đó.
Hụt mít vẫn chưa hết thẫn thờ.
Mình sợ không qua lọt quá à?
Hạt Tiêu trố mắt.
Trời đất, con người để bản lĩnh một đuôi thỏ từ bao giờ vậy?
Tria Mép ngửa mặt lên trời.
Khủng long ăn thịt, tự dưng quá thành khủng long ăn cỏ. Loạn rồi chăng?
Tóc ngắn tặc tặc lưỡi.
Bảnh trai hát hay nhất trường bên nam, bạn hát hay nhất trường bên nữ. Cả hai song ca mà không qua lọt hả? Giải nhất đó chứ.
Hụt mít chép miệng.
Không phải mình nói chuyện đó.
7-8 cái miệng đồng loạt há hốc.
Chứ chuyện gì?
Hụt mít chỉ tay về chỗ bậc cấp, bước lên sân khấu.
Lối đi hẹn như vậy kìa, khủng long như bản cô nương đây làm sao qua lọt?
Thì ra khi nãy lúc hấp tấp phóng xuống, răng chuột và cọng rơm đã quýnh quýu, hút đổ miếng dán dựng làm cánh gà, khiến lối đi lên sân khấu bị chắn mất một khúc. Giải thích thật thà của Hụt mít làm cả bọn sững sờ mất 15 giây. Chỉ 15 giây thôi, tới giây thứ 16, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng ôm bụng cười nghiêng cười ngửa. Từ hồi nhập học đến nay, dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều đến thế.